quý vị vẫn dưới làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1610 AM Hoàng Tình. Chào quý vị. Và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Cà Phê và Cuộc Sống với Tính và anh Đạm, cũng như là một người khách mời của mỗi tuần. Chúng tôi không nhất thiết là một ai hết, thưa quý vị, chỉ có Tính và anh Đạm thì thường xuyên còn cái khách mời rất là đặc biệt, rất là đặc biệt. Ngày hôm nay chút xíu Hoàng Tính sẽ nói. Còn bây giờ thì Hoàng Tính, đầu tiên Hoàng Tính xin được chào anh Đạm trước nha. Anh chào anh Đạm. Hello anh Đạm có mặt không?
Dạ, xin chào anh Hoàng Tính, xin chào tất cả các thính giả của Đài Radio Sài Gòn.
Gọi hoài lâu bắt dễ sợ quý vị. Lúc trước là kể như gọi cỡ 2-3 tiếng là bắt rồi, đợt này gọi đâu hơn 10 tiếng luôn mới bắt phone hỏi anh đi đâu vậy, anh ở đâu vậy, nói tôi đang đi vòng vòng.
Ngày hôm chờ nay, tới giờ. Hôm nay rất là đẹp trời anh Hoàng Tính. Sáng sớm mình lấy ly cà phê, mình lái ra ngoài đường. Mình thấy trời ngày hôm nay thật sự là beautiful.
Yeah, this week đẹp, rất đẹp.
Rất đẹp trời anh.
Yeah. Ngày hôm nay rất là đẹp lắm. Cà phê anh có cầm trên tay phải không? Đen hay đá anh?
Sẵn sàng anh Hoàng Tính. Dạ, lúc nào cũng dậy sáng sớm nên là năng lượng cho cả một ngày để thừa anh Hoàng Tính.
Nóng hay lạnh? Bây giờ anh uống nóng hay uống lạnh?
Bao giờ mình cũng người mình nó nóng, lúc nào cũng hot anh Hoàng Tính thôi. Cho nên phải uống cà phê đá. Lúc nào đạt cũng hot và cũng đồng nàng hết. Cho nên cầm cà phê đá nó cool down.
Đúng vậy, nghe cái tiếng anh là biết ngay. Rất là nồng nàng, rất là hot. mình nói với hai anh em mình tán riết không được cái khách mời đang có mặt ở trên đường live. Và thưa quý vị thính giả cũng như là thưa anh Đạm, trong cái hôm chủ nhật vừa qua thì Hội Tâm Linh Học California hàng năm lại đến cái Đà Lạt, và năm nay cũng vậy, Hội Tâm Linh Học ở California cũng về Đà Lạt ở ngay cái hội trường của cộng đồng người Việt quốc gia Đà Lạt, thì có tổ chức một cái buổi lễ mà đợt này đó là cái buổi lễ gia tộc. Thì đây là một cái sinh hoạt, một cái hoạt động một hoàn toàn rất là miễn phí dành cho đồng hương nào mà có cái nhu cầu tâm linh chút xíu. Thì ngày hôm nay chúng tôi mời được cô Bảo Trâm, hay hoặc là nói khác là chị Bảo Trâm đi, là hay hoặc là Bảo Trâm đi cho gần gần chút xíu, là một thành viên của Hội Tâm Linh Học, thì cũng chúng ta cũng sẽ được tiếp xúc cũng như là được trao đổi thêm qua những cái câu hỏi của Hoàng Tính cũng như là của anh Đạm về cái lễ gia tộc và những gì và những cái công việc gì về tâm linh của Hội Tâm Linh Học. Và trên đường lai chúng tôi xin được giới thiệu đến quý vị cũng như là anh Đạm, đó là chị Bảo Trâm. Mời chị Bảo Trâm lên tiếng, xin chị.
Dạ, trước hết cho anh xin gửi lời chào đến tất cả quý khán giả của đài. Dạ. Và xin chào anh Tính cũng như là anh Đạm là member của đài. Dạ, tôi tên là Bảo Trâm và hiện đang sinh sống tại thành phố Annandale ở tiểu bang Virginia. Và tôi là hội viên của Hội Tâm Linh Học từ năm 2005 đến nay. Là cũng được 17 năm rồi. Dạ, thì trước tiên có lẽ là từ tâm linh á, thì mọi người là ai rồi cũng ít nhiều cũng nghe trong đời rồi phải không? Nhưng mà Hội Tâm Linh Học thì cũng có thể là có người biết và có người không. Thì không biết là anh Tính với anh Đạm và quý đài có thể cho mình giải thích sơ qua về Hội Tâm Linh Học là gì không ạ?
Anh Đạm.
Dạ, sẵn sàng chị. Cảm ơn chị đã đến với đài và chia sẻ những cái gì chị về một cái lĩnh vực huyền bí mà thật sự một lĩnh vực vô cùng lớn. Chúng tôi rất là hân hạnh, rất là vui mừng khi chị chia sẻ và thay mặt tất cả các anh em ở trong đài và cũng đã sẵn sàng. Xin chị nói sơ lược về cái Hội Tâm Linh Học là gì, cái chủ đích là gì và ra đời như thế nào, thưa chị Bảo Trâm.
Dạ, xin cảm ơn câu hỏi của anh. Dạ, thì Hội Tâm Linh Học là một tổ chức bất vụ lợi và nghĩa là không có thu phí hay là những sự giúp đỡ là miễn phí, có nghĩa là bất vụ lợi. Thì được thành lập vào năm 1983 do một nhóm anh chị em thân hữu từ nhiều tôn giáo khác nhau, nhưng mà họ có cùng chung một cái ý hướng. Cái mục đích của chúng tôi là nghiên cứu và tìm hiểu những cái hiện tượng xuất phát từ cõi vô hình mà từ trước đến nay chưa có một cái lời giải thích nào thỏa đáng. Thì sau đó chúng tôi sẽ mang những cái kinh nghiệm và kiến thức để chia sẻ với mọi người và giải thích những cái thành kiến sai lệch về cõi vô hình, vốn là cái nguồn gốc của mê tín dị đoan. Đồng thời chúng tôi cũng có rất là nhiều cơ hội để giúp đỡ những người hữu duyên có thể chứng nghiệm được những cái hiện tượng huyền bí thông qua những cái bộ môn bí truyền của hội. Thì nói đến đây chắc có người thắc mắc là bộ môn bí truyền của hội là gì? Thì có lẽ là em xin phép được nói tiếp luôn, hay là không biết là anh Tính và anh Đạm có câu hỏi gì ở đây không ạ?
Chị giải thích như vậy anh có thỏa mãn chưa? Chắc chắn anh cũng chưa thỏa mãn nhiều lắm đúng không anh Đạm?
Dạ, tâm linh học là một cái đương nhiên theo ông ngoại bèn phải đó, thì bao giờ cái tâm linh tôn giáo và cái khoa học bao giờ nằm đi với nhau hết. Khoa học đang cố gắng chứng minh sự hiện hữu, sự liên lạc giữa một cái tâm linh để một cái huyền bí với cái khoa học thực tại. Đa số những người sống ở Mỹ, tức là những cỡ tuổi như mình hoặc những đứa nhỏ hơn, thì khi nói về một cái huyền bí, một cái tâm linh, một cái gì thì nó mơ hồ lắm. Và thật sự thì đa số, gần như, xin lỗi chị Bảo Trâm, đa số tất cả mọi người đều là mê tín dị đoan. Tại vì khi tới cái tâm linh huyền bí thì một lĩnh vực nó không, khoa học chưa, đến bây giờ một số khoa học vẫn chưa chứng minh được sự liên lạc giữa cái huyền bí và cái hiện hữu. Thí dụ như bây giờ một phép toán 1 cộng 1 là 2 thì bất cứ một công thức nào mình cũng đã áp dụng được hết. Khi thuyết tương đối và thuyết lượng tử ra đời thì Einstein đã chứng minh được và cố gắng chứng minh được cái tâm linh và khoa học bao giờ nó đi parallel với nhau, nhưng mà vẫn chưa có một cái đo common nào, chưa một cái gì mà hiện hữu. Bây giờ nói lại với cộng đồng Việt Nam của mình, người Việt Nam của mình thì cái Phật giáo đã truyền vào ở Việt Nam và Khổng giáo. Người Việt Nam lớn lên chịu ảnh hưởng có hai cái nền tư tưởng lớn nhất, đó là Khổng giáo và sau này thì Phật giáo du nhập, và sau đó thì khoảng trong vài trăm năm trở lại thì tất cả những tôn giáo lớn trên thế giới đã về với Việt Nam, thí dụ như Công giáo, Hồi giáo và ý mình một số Hindu. Thì chị giải thích như thế nào về tâm linh và mê tín nó khác nhau như thế nào, thưa chị Bảo Trâm, để cho, tại vì khi mình nói tâm linh thì ở Việt Nam trong cái culture của mình bao giờ mình có thầy pháp, có lên đồng, có thờ bài tiên thiên thánh mẫu ha, rồi nói tâm linh thì ngoài người ta nói ma, nói quỷ, nói thần, nói thánh, nói pháp sư. Thì xin chị giải thích sơ cho anh em chúng tôi hiểu được và bạn bè chúng tôi hiểu được cái hội tâm linh của chị là bê trên khoa học và nó khác nhau với cái mê tín như thế nào, mê tín dị đoan như thế nào, và khoa học đã hiện hữu để chứng minh những cái sự liên lạc như thế nào và như thế nào để giúp đỡ được trong cái tâm linh, trong cuộc sống hàng ngày của anh em chúng tôi.
Cái câu đầu tiên chị hỏi anh em chúng tôi, chị hỏi anh Đạm, chị hỏi Hoàng Tính, hai anh nghĩ như thế nào về cái tâm linh, thì đây là cái lời giải đáp đầu tiên trên cái suy nghĩ, trên những cái câu của anh Đạm anh nói ra, và kèm thêm một cái câu hỏi dành cho chị đó. Chị mời chị.
Dạ, có nghĩa là lúc nãy là em đang nói ở chỗ là hội tâm linh học là chuyên giúp đỡ những người hữu duyên có cơ hội chứng nghiệm được những hiện tượng huyền bí thông qua những bộ môn bí truyền của hội. Thì bây giờ em sẽ nói về những cái bộ môn của hội, thì thông qua những cái bộ môn đó, nghĩa là những cái hoạt động của hội á, làm cái cách nào để mà hướng dẫn hay là để giúp đỡ về tâm linh cho cộng đồng. Thì em có thể nói về cái vấn đề đó trước nha. Rồi những cái vấn đề có ví dụ như là mình sẽ so sánh là vấn đề tâm linh của hội nó khác nhau với những cái hiện tượng mê tín bên ngoài như thế nào, mình sẽ nói sau ha. Bây giờ mình sẽ nói về những cái bộ môn của hội. Dạ được không anh Tính và anh Đạm?
Xin mời chị.
Chào
chị.
Dạ. Cảm ơn chị.
Dạ. Thì ở hội thì có những cái bộ, nó nghĩa là hồi nãy em nói là hội dùng những cái bộ môn bí truyền của hội để mà giúp đỡ bá tánh. Thì một trong những bộ môn đó là, thứ nhất là cái bộ môn mà mình hay sử dụng nhất, hay dùng nhất, đó là bộ môn vấn linh. À, thì mình thấy vấn linh ở đây, vấn là hỏi, linh là thần linh. Có nghĩa là mình sẽ hỏi, mình sẽ dùng câu hỏi của hội, mình có những cái thắc mắc, mình hỏi thần linh và được sự giải đáp của thần linh. Tuy nhiên là bản thân của người bá tánh nó không thể nào trực tiếp hỏi thần linh được, mà phải thông qua một member của hội. Thì member của hội giống như là một trung gian, một cái cục mà chuyển áp vậy đó. Nó nghĩa là nhận câu hỏi từ người bá tánh và đưa lên cho hỏi thần linh, và sau đó mình nhận được lời giải đáp và mình đưa cái lời giải đáp đó để và hướng dẫn cái người khách đó vượt qua cái khó khăn của họ là một cách hữu hiệu nhất. Có nghĩa là cái khó khăn của họ phải gọi là không phải là khó khăn bình thường mà phải là vấn nạn, có nghĩa là những cái điều mà họ không thể nào vượt qua, nghĩa là ngoài sức của họ, ngoài cái khả năng của họ. Và đặc biệt là trong cái bộ môn vấn linh này á, còn có những cái liên quan đó là đoán điềm giải mộng hoặc là soi căn. Đoán điềm giải mộng là những cái giấc mộng mình thường thấy thường xuyên trong giấc ngủ mình lặp đi lặp lại, và nó mang một cái thông điệp, và hội sẽ giải thích, nghĩa là phải giải thích những cái thông điệp đó để mang đến cho cái người đó một cái sự yên tâm là vì sao mà họ có những cái giấc mộng như vậy. Đồng thời cũng có cái bộ môn là soi căn. Soi căn là giống như có những cái người mà họ gặp những cái trắc trở liên tục trong cuộc sống, có những là từ A đến Z họ đều khó khăn, họ đều đi xuống hết mà chưa có thấy đi lên đó. Cuộc đời mà họ cũng làm những cái điều tốt, họ cũng làm việc thiện, họ cũng làm những điều đạo đức, họ sống tốt mà sao họ cứ gặp những chuyện không may, hết chuyện này đến chuyện khác, gia đình, tình cảm, rồi công ăn việc làm, thì hội sẽ soi căn để biết là nguyên nhân vì sao mà họ gặp những cái vấn nạn liên tiếp như vậy. Đó là về bộ môn vấn linh. Bộ môn tiếp theo mà mình cũng thường sử dụng ở trong hội và bộ môn mình thường gặp đó là bộ môn triệu hồn. Thì thông qua một cái buổi lễ triệu hồn á, thì linh hồn của người quá cố được bề trên cho phép để về, mà họ về đó là họ vào qua một trong những người thân nhân trong gia đình, chứ không phải là qua những cái member của hội. Có nghĩa ví dụ như gia đình có 3-4 người thì người thân trong gia đình của người đó sẽ về và chọn một trong những người ở đó, và thông qua cái người đó thì thân nhân quá cố của người đó và có thể là giúp cho gia đình giải tỏa được những cái bất hòa trong gia đình, những tranh chấp, rồi lan tỏa yêu thương, kéo mọi người lại với nhau thông qua cái linh hồn của người quá cố về. Và đồng thời là khi mà trong cái buổi triệu hồn như vậy, mình cũng có thể là giải tỏa được những cái hiện tượng mà thường thấy như là nghe cái tiếng nói gì bên tai, hay thường xuyên nằm mơ thấy người thân về nhiều lần. Tiếp theo là một bộ môn nữa, không có nhiều giống như là vấn linh và triệu hồn mình thường thấy, nhưng mà cũng đã từng có ở trong hội xảy ra, đó là bộ môn trừ tà. Có nghĩa là hội sẽ dùng những cái phương pháp huyền bí để mà giúp trừ tà ma và giúp cho những người mà bị ma nhập trở lại cuộc sống bình thường, đồng thời đem lại lợi ích tâm linh cho chính bản thân của nạn nhân đó và gia đình của họ. Ngoài cái trừ tà, bên cạnh trừ tà thì còn có là giải trừ bùa ngải và thư ếm. Thì những cái nạn nhân mà bị bùa ngải hay bị thư ếm gì đó thì hội sẽ dùng những cái phương pháp bí truyền để giải trừ, và đồng thời cũng giúp hướng dẫn cho những người đó tránh để những người khác bị ám hại và bị người khác ám hại và lợi dụng. Và bộ môn mà mình bộ môn mà chăm á, đi làm đi giúp kha cho người ta nhiều nhất đó là bộ môn địa lý siêu hình. Thì địa lý siêu hình nữa là giúp giải tỏa những cái xạ tuyến xấu mà gây bất lợi cho tư gia hoặc là những cái cơ sở thương mại. Và nhằm sau khi mình giải tỏa được cái xạ tuyến xấu thì mình đem lại cái sự phát đạt thuận lợi hanh thông cho cái gia chủ đó cũng như cái cơ sở thương mại đó, và giúp cho cái người gia chủ có cái cơ hội là cảm nhận được những cái xạ tuyến mà trước và sau khi mình giúp đỡ về địa lý siêu hình. Và một bộ môn nữa cũng là thường hay gặp, đó là bộ môn hướng dẫn trị bệnh bằng phép lạ. Có nghĩa là hội sẽ hướng dẫn những cái người bị bệnh, nói chung là bị bệnh, thì hướng dẫn họ cái nghi thức cầu nguyện để họ hưởng được cái ơn chữa lành từ thần linh, và đặc biệt là khắc phục được những cái chứng bệnh mà liên quan đến phần âm hoặc là bị đau nhức mà do phần âm gây ra mà y khoa không có tìm thấy cái nguyên nhân. Ngoài ra còn một số cái bộ môn nữa, nhưng mà đó là những cái bộ môn chính của hội. Bây giờ mình nói về cái tâm linh của hội, thì có nghĩa là thông qua những cái bộ môn như vậy thì mục đích của hội là sau khi mình giúp cho những cái người khách họ giải tỏa được những cái vấn nạn khó khăn hay là những cái bệnh tật, thì mình sẽ giống như là mình thức tỉnh cái tâm linh của họ, mình giúp cho cái đời sống tâm linh của họ nó tốt hơn. Đó. Và khi mà họ ý thức được là giống như là bên cạnh cái đời sống hữu hình của họ vẫn có một cái đời sống về tâm linh. Đó, có nghĩa là họ có cái bằng chứng. Em nói ví dụ như là qua một cái buổi lễ triệu hồn đi, thì người thân của họ về qua cái cơ thể của họ, có nghĩa là bản thân họ chứng nghiệm được, đó là cái bằng chứng. Có nghĩa là khi ở bên tâm linh, bên hội tâm linh của em á, là mình đem những cái tâm linh đến cho họ qua cái bằng chứng mà bản thân của họ chứng nghiệm được. Còn những cái mê tín bên ngoài thì mình nghe thôi, tôi nói như thế này, tôi nghe người ta nói như thế này, tôi nghe người ta nói như thế kia mà không có cái bằng chứng. Dạ, đó là cái câu trả lời của em ạ.
Dạ, cảm ơn chị Bảo Trâm đã rất là cho chúng tôi và cho anh em thính giả của đài Radio Sài Gòn Dallas hiểu được cái hoạt động và những cái mục đích của hội tâm linh. Thì đảm xin tóm lại ra, hội tâm linh học nó có 4 bộ môn chính. Thứ nhất là vấn linh, tức là vấn đáp, hỏi được về cái linh hồn, đúng không? Và sau đó khi mình hỏi được linh hồn thì bộ môn thứ hai gọi là môn triệu hồn, tức là kêu về, kêu về. Cái thứ ba là trừ tà, tức là trong cái cõi vô hình, cõi âm sẽ có ma và quỷ, mình là môn trừ tà. Và thứ tư là cái môn bùa ngải, tức là những cái bùa ngải. Và thứ năm là cái môn địa lý. Cái môn địa lý này thì mình nghĩ nó hiểu đúng hơn, tại vì nó thân dụng hơn, tại vì trong cái lịch sử, trong cái feng shui, đạm là nghề xây dựng, thì mình hiểu được là địa lý thì ở Việt Nam có người nổi tiếng nhất là ông Tả Ao, và người Tàu, bên Tàu sẽ có một Trần Đoàn, và ông Trần Đoàn và ông Lộ Bàn, thực Lộ Bàn. Thì những cái feng shui thì nó cũng, tuy nó là một khoa học, nhưng mà nó cũng trong một chừng mực nào đó, anh em chúng tôi có thể chấp nhận được những người mà có được sự học vấn giữa hai cái nền văn hóa Việt Nam và văn hóa của Mỹ, thì mình hiểu được những cái thực tại. Bây giờ mình quay lại, thì mình xin hỏi chị, tức là trong cái cõi mình, nếu Đạm có thể là Đạm không có hiểu được nhiều, nhưng mà đó là cái câu hỏi riêng của Đạm. Khi cái vũ trụ này từ thành hình nó hỗn loạn, kinh dịch ra đời từ Hoàng Đế, thì tất cả mọi người trong cái bộ lạc, người ta thờ thần, người thánh, người ta thờ ma, thờ quỷ, thờ thần, thờ thánh, thờ nước, thờ tất cả mọi thứ hết. Khi có những đấng hiền nhân xuất hiện như là Đức Phật, Đức Giê-xu, có những tôn giáo lớn ra đời, thì người ta mới hướng dẫn, người ta mới soi sáng, người ta đọc cái ảnh để người ta, cái tâm linh người ta đi theo. Thì đó là gần 2-3 ngàn năm nay, những cái tôn giáo lớn đã phát triển và đã chứng minh hiện hữu là có sự ra mặt của Chúa Giê-xu, có mặt Đức Phật. Thì có cái, mình quay lại cái cộng đồng Việt Nam mình, cái khu trò Việt Nam, cái lịch sử của Việt Nam mình, thì khi mà Phật giáo chưa xuất hiện ở Việt Nam mình nhiều, thì tất cả những cái bộ lạc thờ thờ Hùng Vương đến lúc thì người ta vẫn, even bây giờ một số cái bộ lạc xa xưa ở trong những cái bộ tộc nhỏ, người ta vẫn thờ, như người ta thờ thần hỏa, thờ ma, thờ núi, thờ rừng, thờ đủ thứ hết. Nhưng mà sau đó thì người ta thấy được cái ánh sáng của Phật giáo, thấy được cái ánh sáng, cái chân lý của Đức Chúa Giê-xu, thì người ta đi theo cái tôn giáo như vậy. Thì có những cái này, những cái gì chị trình bày như vậy, xin lỗi chị, mình là người hỏi để hiểu được công việc của chị, cho nên những cái công việc này mình thật sự là mình cần phải suy nghĩ, cho nên những câu hỏi có thể là nó hơi khó hơn chị chút xíu, hoặc là tế nhị chút xíu. Xin chị thành thật trả lời và xin lỗi tất cả các anh chị em nếu mà có gì động chạm. Thứ nhất, cái vấn linh theo quý Phật giáo hoặc là ý mình những người Công giáo, khi mình mất đi, mình đọc thai, mình tắt đi, thì Phật giáo người ta đọc thai, tức là không còn nữa, linh hồn không còn nữa. Nếu mà Phật giáo, tức là khi anh tạo được cái nghiệp trên quả đời này, khi anh mất đi, một là anh quả niết bàn, anh mây trắng, anh không dòng, anh bay, hoặc là thuyết luân hồi của Phật giáo, tức là anh vì anh lại thì không còn linh hồn nữa. Thì vấn linh mình hỏi ai bây giờ đấy? Bây giờ ông cố mình, ông nội mình, khi mất đi 49 ngày, sau đó mình đi ăn cho lúa, mình đọc thai qua một cái kiếp khác rồi, thì cái linh hồn nó còn hay không chị? Và làm sao chứng minh được? Hỏi thứ nhất là cái vấn linh. Cái hai triệu hồn. Triệu hồn thì trong cái triệu hồn, tức là thành như là linh đồng, đúng không? Cái cầu linh đồng và cầu cơ, tức là đem một cái hồn về. Anh chị có thể, tâm linh học thì khác nhau cái cầu cơ, cái linh đồng và cái giáo lý của cao đài. lâu đài là phát triển, một cái tôn giáo phát triển thông qua cái cầu cơ. Nhưng mà bây giờ thì không biết nó còn thực tại hay không. Thì tâm linh học khác nhau như thế nào giữa cái lên đồng, giữa cái cầu đài và cái mê tín gì đó. Cái thứ ba là trừ tà. Trừ tà là ma. Thì bây giờ xin chị định nghĩa giữa ma và quỷ như khác nhau như thế nào, và ma nó ở đâu và quỷ như thế nào, và làm sao mà ma ban ngày những con người mình, có người mình đang lương thiện như vậy chết trở thành ma, ai cũng vậy chết trở thành ma, thành quỷ hoặc thành Phật, thành thánh. Thì khi ma quỷ khi sống ở trên đời mình cũng không thể hại ai được, thì ma làm sao có hại mình được. Thì xin chị bốn cái những cái đơn giản nhất là xin chị trình bày rõ ràng, thì như vậy thì mình hiểu được là cái tâm linh học nó khác với mê tín dị đoan như thế nào. Thưa chị Bảo Trọng.
Dạ vâng. Dạ, cái câu hỏi đó, dạ, câu hỏi đó mới là câu hỏi quan trọng. Nếu mà chị mà trả lời hết tất cả những câu anh hỏi thì rất là dài lắm. Tâm linh học nó khác nhau như thế nào? Xin được mời chị.
Dạ, em xin đính chính một chỗ này. Khi nãy là em nói về vấn linh, có lẽ là mình có thể là mình nghe không có rõ, thì em xin nói lại là vấn linh ở đây không phải là mình hỏi những linh hồn, mà linh ở đây là thần linh.
Dạ vâng, hỏi thần linh.
Dạ, mình vấn linh là hỏi thần linh, để khi mình gặp những cái vấn nạn trắc trở trong cuộc sống mà mình không giải quyết được, khả năng của mình không giải quyết được và mình đã bí lối rồi, thì mình mang những cái câu hỏi đó mình hỏi về đấng thần linh, và đấng thần linh sẽ cho mình cái phương hướng, cái cách giải quyết nào mà tốt nhất cho mình.
Dạ vâng.
Hướng dẫn cho mình để vượt qua cái vấn nạn đó. Còn triệu hồn, cái môn triệu hồn mà anh đó là em nói về vấn linh, mình không phải hỏi linh hồn mà mình hỏi thần linh nha. Còn triệu hồn anh nói là khi mà mình mất đi thì làm sao mà chứng minh được là cái hồn đó về là cái người đó trong người thân của mình, phải không? Thì khi nãy em nói là khi mà mình triệu hồn về đó là mình được sự cho phép, hội được sự cho phép của bề trên á, thì cái linh hồn của người mới mang được cái linh hồn người quá cố về, trở về để cho gia đình gặp gỡ. Mà khi linh hồn nó về đó thì nó khác với cầu cơ hay là những cái lên đồng ở bên ngoài, đó là linh hồn về qua thân nhân của mình, qua những người thân trong gia đình và không có dính đến những member của hội. Ví dụ như ngày hôm đó gia đình của anh A hay chị B có một cái vấn đề gì đó mà cần mời người bố đã quá cố về, thì những người trong gia đình sẽ là những người tiếp nhận cái linh hồn của người bố đó, và member hội viên của hội tâm linh chỉ là người hướng dẫn để cho gia đình giải tỏa những cái bế tắc, rồi những cái bất hòa huynh đệ tương tàn gì đó, cãi nhau trong anh em, hay là có những cái gì mà những người con mà khi người bố mất đột ngột quá rồi không có, chưa có kịp nói hay sao đó, thì những nghĩa là gia đình của họ sẽ sinh hoạt với nhau để mà giải tỏa những cái khó khăn trong gia đình. Dạ, thì đó là bản thân của họ chứng nghiệm được, cho nên họ biết được đó là bố của họ hay là bố của người khác đó. Tại vì bố của mình có những cái thói quen gì hay là có những cái xích nồi gì là mình sẽ biết đó là người nhà của mình, bởi vì bản thân mình cho mượn cái thân xác để bố mình vào. Dạ.
Nói chung ra đối với hoàn tính chỉ hỏi anh Đàm rồi thì nếu mà trả lời anh Đàm nữa thì rất là dài lắm.
Dạ, rất là dài. Dạ, đúng rồi. Dạ, nó không có đủ giờ.
Hy vọng là có một cái dịp nào đó chị trở lại ha, rồi xong rồi chúng ta sẽ đi từng phần nữa. Đối với hoàn tính chuyện tâm linh, đối với hoàn tính tin, nhưng mà tâm linh không phải là chuyện đùa. Khi mà một người thân của mình mất đi nữa đi, hay hoặc là ông bà tổ tiên đi, thường thì phải có những cái phần mộ hoặc là chúng ta thăm viếng, thì chúng ta cầu nguyện, dù cho đó là những cái phần mộ hay hoặc là chúng quý vị vào chùa và nhà thờ thì quý vị cũng cầu nguyện đến Chúa, đến Phật. Thì trong cái vấn đề tâm linh chúng ta không có đùa được, đối với hành tính là nói là như vậy thôi. Quý vị cũng cầu nguyện cho chính bản thân mình, cho gia đình mình, cho tất cả mọi người đều được bình yên, thì câu đó cũng là một cái câu thần linh, và quý vị chỉ bị giới hạn, chỉ bị gói gọn đến đó là đủ rồi, không muốn tìm hiểu tiếp hay hoặc là không muốn hỏi tiếp. Nếu mà quý vị hỏi tiếp thì đó là một cái vấn đề tâm linh nó lại lớn hơn nữa, quý vị cần đến những cái người giống như chị nói rằng là chị chỉ là một cái người đứng giữa để mà chị truyền tất cả những cái gì của cái vấn linh, chị hỏi thần linh rồi chị giải đáp lại cho mọi người đó thôi. Chúng tôi xin được quay trở lại trong cái vấn đề của cái buổi chủ nhật vừa rồi, thì có một cái gọi là cái lễ gia tộc. Như vậy thì chị có thể chị cho quý vị bà con đồng hương biết lễ gia tộc là gì không, thưa chị?
Dạ được, cảm ơn anh Tính rất là nhiều. Dạ, Em cũng xin có hẹn có dịp em gặp lại về lại Đà Lạt thì mình sẽ gặp anh Đạm ha.
Dạ dạ cảm ơn chị nhiều.
Dạ em cũng xin giới thiệu với quý khán thính giả và hai anh là lễ gia tộc là một trong những cái năm cái ngày lễ lớn của hội. Và lễ này là mang cái ý nghĩa là tứ ân. Tứ ân là ân tổ quốc, ân đồng bào, ân tam bảo và ân cha mẹ, và nhằm bày tỏ những cái lòng hiếu thảo và tưởng nhớ đến công ơn sinh thành dưỡng dục của bậc ông bà hay cha mẹ ở trong thân tộc. Và trong cái dịp lễ này đó thì có những cái cơ hội cho những người nào mà muốn có được một lần hội ngộ với người thân đã quá cố. Và trong dịp lễ này chúng ta có cơ hội cầu nguyện cho người thân đã quá vãng ở trong thân tộc được ở một cái cảnh giới tốt đẹp hơn, rồi hoặc là cầu nguyện cho ba mẹ của mình còn sống hay là đã khuất được nhận được cái sự che chở bảo bọc của đấng bề trên. Và đó là ý nghĩa của cái lễ gia tộc. Dạ khi mà xin lỗi em tiếp một chút xíu, em mở rộng chút xíu chỗ này nữa là dạ khi mà ở trong cái ngày lễ này á thì những cái người mà họ đến dự cái buổi lễ này thì họ có thể dâng cái lời cầu nguyện lên bề trên và xin giúp đỡ hộ độ cho vong linh của họ được ở một cái cảnh giới, ví dụ như họ đang ở chỗ thấp thì mình sẽ được lên chỗ cao là qua cái sự cầu nguyện của người thân. Rồi mình biết được cái tình trạng của người thân của mình ở bên kia nó như thế nào. Dạ. Và mình là những người còn sống đây. Đó. Mình cần phải làm cái gì để giúp đỡ cho họ. Dạ đây. Dạ. Đó là ý nghĩa là ý như nghĩa vậy của thì, lễ, buổi lễ gia tộc.
Như vậy là những cái thành viên ở trong hội tâm linh học của chúng ta thì ai cũng có thể có được cái khả năng này, hay hoặc là chỉ có một số người có cái khả năng này. Và có một câu hỏi tiếp theo nữa cho chị, đó là cái hội tâm linh học. Nghe nói là với lại Hoàng Tính cũng đã nhìn thấy có là những cái buổi lễ khi mà về đây của những năm trước trước đó nữa, có những cái lễ người ta gọi là lễ rước thần tài vào